tạo cảnh chất chất vô cùng thê thảm. Chúng con những người tu theo pháp lý vô vi phải hành thiền thế nào để không bị tác động mạnh mẽ của thiên cơ?
Vì chúng ta là giải, thiên cơ là tích. Giải được đâu có sợ tích. Giải được không sợ tích, chúng ta đã pháp, nắm cái pháp trong tay để chuẩn bị thiên cơ biến chuyển bất cứ lúc nào. Chúng ta giải được là chúng ta không sợ tích.
Cái gì cản trở chúng ta trong sự hành thiền, dù cho mình muốn hành thiền?
Bởi vì con người là tham dâm, cản trở tất cả mọi sự việc. Cho nên phải luyện cái tánh dẹp tham thì dễ tu hơn, mà nung nấu trong sự tham dâm là nó lôi cuốn, nó kéo mình xuống và không có cho phát triển đi lên, trong cái nguyên ý tham dâm mà thôi.
Làm sao con biết mình nợ anh em hay nợ vợ chồng mà lo trả? Chồng con nói, làm con người còn sống với kiếp này tốt hơn tu để lo cho kiếp sau. Con thấy chán cảnh vợ chồng chỉ muốn tu một mình, con có tội hay không?
Cái luật nhân quả thì bây giờ kết quả mà vợ chồng gây lộn cũng cái nhân từ trước gieo tới bây giờ mới gây lộn, mới là thắc mắc, mới là nghịch nhau. Mà nếu cái nhân tốt mà nó không có nghịch nhau, nhân xấu nó mới nghịch nhau. Mà nghịch để chi? Thượng Đế ông sắp hay lắm, nghịch để hiểu và sửa và tiến, chứ không phải nghịch để giết nhau đâu, nghịch sửa để tiến. Cho nhiều người có lỗi với nhau, rốt cuộc cuối cùng cũng phải ăn năn, khi tu ăn năn sám hối muốn chuộc lại cái tội của chính mình. Và tới giờ phút lâm chung cũng muốn chuộc lại cái tội của chính mình đã đối xử với người thân không tốt. Có luật lệ hết, luật lệ của Thượng Đế vĩ đại vô cùng, từ một cấp nào cũng lo cho chúng sanh học để tiến, chứ không phải học để lùi.
Tôi có biết một người bạn sinh viên đó, chúng ta phải tập trung ở chỗ cái tim với cái thay mặt.
Nếu mà tập trung ở tim với thay mặt á, thì cái tim thay mặt sẽ nhói đau. Vì sự điều hòa của nó tự nhiên nó phải chạy. Còn tập trung về thanh điển ngay trung tim bộ đầu thì nên tập trung. Mà tập trung ngay cái tim ở phía tay mặt là tim phải đầu. Đó là trung tâm trở về với phần hồn.
Cổ có như tên một người cái phái nào đó. Thành là khi việc thực hiện sinh viên đó là cũng ở bên phía tay mặt.
Nói về phía bên tay mặt, nhưng mà tay mặt về điển hình thì khác và về thể hình thì khác. Nếu mình là một con người và bây giờ cứ tập trung thêm tay mặt hoài thì mất sự quân bình để tự nhiên luồng điển nó phát triển. Còn chúng ta có thể tập trung trở về trung ương một điểm để thoát tư siêu phạm thì đó nó mới đạt tới quân bình. Còn nếu mà bây giờ chúng ta đi đâu cũng nghĩ thêm tay mặt á, thì cô đi thử chừng 3 ngày chắc cô đi cũng không có ngay ngắn đâu. Chiếc máy bay bay lên phải lấy sự quân bình của tất cả máy bay mới bay được. Còn nếu chúng ta cứ lấy cái máy, cái motor phía tay mặt mà chú ý hoài phía tay mặt ấy, thì cái máy bay không bay lên được. Cho đó đã là mất thăng bằng rồi. Khi chúng ta nghe một cái gì chúng ta phải xét lấy gì đạt lấy sự quân bình. Hiện tại văn minh đã cho chúng ta thấy vật chất có thể bay lên trời với sự quân bình, lực học. Còn nếu mà chúng ta mất quân bình không có thể bay lên được. Khoa học tới bây giờ chưa tìm ra cái phần hồn. Cho nên những khoa học thất bại cũng ở đây, chỉ có ông trời mới biết. Bất cứ những cái gì mà khoa học thất bại nên ông trời, chỉ có ông trời mới biết điều này. Thành ra, chúng ta thấy khi chúng ta bệnh hoạn, đau chân, đau cẳng, đau tay, chúng ta phải mắc quân bình không? Còn không có đau chỗ nào hết, chúng ta đi đứng rất quân bình dễ dàng. Cho nên muốn học một cái đạo pháp và thực hành thì phải chiêm hiểu lực quân bình trong cơ thể. Đó. Còn về siêu hình học thì điển hình Cho nên Chúa cũng nói ma có thể hiện ra làm Chúa giả. Mà nếu chúng ta đã bị nhập thể xác ở thế gian, bị hoàn cảnh bất hợp, mà chúng ta còn lấy ý chí đè chúng ta, thì con ma cũng bắt chước đè chúng ta, vì nó là vô hình. Ý chí của chúng ta cũng là vô hình, cái nó cũng là vô hình, mà ý chí của chúng ta cũng là vô hình. Cho nên ta ép ta là họ sẽ theo và ép chúng ta luôn. Cho nên mỗi cái phải xét cho kỹ trước khi ta hành. Lời Chúa rất rõ rệt, mà người dịch thường dịch sai, vì người đó thiếu hành và dùng lý luận ra lời thành ra khác. Còn thực hành mới thấy rằng Chúa ở trong họ mà không hay.
Bắt đầu áp dụng
theo phương pháp,
cảm thấy nóng
tánh
rồi,
thân
người đang ngồi, người ta mạnh
khỏe,
ngồi
cảm thấy mệt mỏi, bực bội khó. Cái đó anh cần cách nào đó? Anh cho tôi biết cái cách anh áp dụng.
Thôi còn
cũng tâm. Không được, anh chỉ sợ ý chí mình trước. Và cái đó trước để sửa cho con người, nó điều hòa và bớt nóng cái nào. Sơ hồ và nằm hít thở thôi. Sơ hồ và chiếu minh thôi. Mấy cái việc khoa. Đó. Rồi về năm qua năm rồi. Làm cái đó là sơ hồ nên gì? Thì gia tăng cái chấn động lực. Khôi một cái chấn động lực. Hằng ngày chúng ta đi làm việc. Học hỏi là cái vợ đó. Nó mất tinh thần nhiều lắm. Mất cái đẹp xin nhiều lắm. Thấy không? Đồ biển đó. Khôi một cái đó. Rồi nằm hít thở để cho ngũ tạng nó được an nghỉ. Là an lý, an định cái thần thức. Rồi tới lúc bạn ngồi thiền là không có. Nó phải nằm 6 tháng sau mới thiền. Nên vô anh làm bao nhiêu pháp là nó bực tức lắm. Bởi vì chưa cái nào xong với cái nào hết. Nó phải bực tức chứ. Và chỉ sơ hồ với chính mình nó đi qua rồi là xong cái giai đoạn đó. Sơ hồ là giúp đỡ thần kinh được an hòa ha. Làm chính mình làm cho cái gan á. Nó được điều hòa của người nó bớt lắm. Nó trở nên nhẫn tắc. Lúc đó anh mới ngồi thiền. Còn hai cái này nó chỉ giải quyết được ngồi thiền mới đạt. Không cần đâu. Ai ngồi thiền nghe kể hả? Không có nên làm nhiều người muốn làm 4 năm 4, 4 năm 3 rồi. Không được, cho nên tôi đề nghị chỉ có 2 pháp thôi người mới. Anh cứ làm hai cái đó, anh thấy cái tấm nghĩa là nó kiên càng ngày càng kiên nhẫn. Làm hít thở đi thở mà anh làm một ngày được 2 lần như vậy thì con người không có thể nào nắm nổi được. Mình làm điều hòa ngũ tạng, dùng thanh khí điển của càn khôn vũ trụ điều hòa ngũ tạng là mình tự trị bệnh. Chịu khó nằm hít cho đầy bụng thở ra sẹp, hít cho đầy bụng thở ra sẹp thôi, có gì đâu. Có chút xíu đó mà làm trên cặp cái tính thì lưu tức lộn rồi nói này kia cái nào. Mà mình phải làm trật tự. Tại sao phải làm 12 rồi giảm xuống, chứ không làm 78 cái. Nếu 78 cái nó là đậu, một giác luôn. Lần ra phía đây thanh lập tới xưa thôi. Mình thấy mình nguyên lai bổn tánh được tất cả một số không. Dạ, thành ra mình không có động. Còn nếu mà không biết giá trị của số không á, nó còn chậm. Nghe đọc. Thế sau khi làm về mệt cho tôi sơ hồ, cho nó điều hòa cái thần kinh khó áo, tôi làm số, làm cho điều hòa cổ tạng rồi. Tâm hay là cổ luôn cũng được. Dạy ra một trận dạy học hành đó là ăn con cũng được. Khi tôi ăn thanh khí điển là vượt thực chất của bữa ăn trong ngày của tôi. Cho nên dùng cái thanh khí mới là trị bệnh. Cho ăn uống thuốc cũng vậy, thuốc nó chạy vô rồi nó sanh khí. Nó giữ thần cho nó chạy trong nó sắp thần kinh đó. Còn cái này thì mình ăn trực tiếp cũng là trị bệnh. Mà mỗi ngày mình đều uống thuốc, thuốc trời. Thành khí điển quá sanh vạn vật anh thấy à. Rồi mới lần chúng ta mới ý niệm được cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Nam là lực, mô là không khí, A là nước, Di Đà phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì trong cơ thể mình có không? Không có không? Mình ý niệm đó là cái thức và đặc. Thì khi dẫn ta có lưỡi ta tập niệm đó. Học được cái thức và đặc. Ngồi thiền, thiền trong hòa đồng mới là gì? Còn thiền là nó động loạn nghĩ chuyện này chuyện kia chuyện nào thiên chiếc. Hãy thế mà. Ta thiền người ta vô ta ngồi ta nhắm mắt rồi ta nhập định tập thể rồi. Mình chưa giải quyết được tình trạng đang động loạn mà sao.
là nên việc áp dụng cái soi hồn Hồ Chí Minh cũng như thể thao gì. Đem lại sức khỏe cho anh, điều qua cơ thành trước mà ngủ tạm như anh trước thì lúc đó anh thích ngồi gì khác rồi, trình độ khác liền. Trong 6 tháng là việc khác, mà làm một ngày mình có thể làm được 2 lần chiến binh là tốt lắm. Bởi vì mình thấy nó sẽ giải tỏa nơi đại tiện và tiện tiện. Và lỗ chân lông chúng ta được phóng thoáng cho khi ra ngoài.
Ở thế gian người ta tưởng là kín, ta tưởng cái xác của tôi là không có ai xâm nhập được. Thì thật, xác của mọi người đang ngồi đây trống lỏng, ai cũng có điển lực qua được. Hiểu chưa? Cho nên ông trời, ông quán xuyến tâm thức của mọi đứa con ông. Người mẹ biết tâm tình của mọi đứa con, nhưng mà chỉ chờ sự phát triển của chính nó mà thôi. Không có người mẹ nào không biết con mình đâu. Nhưng mà nhiều đứa con nó nói, má tôi đâu có biết tôi. Tôi đi chơi với bồ, tôi má tôi đâu biết. Má biết nhiều lắm, gấp mấy lần.
Kính thưa Thầy, hỏi. Thưa ông Tám có dự định mở một trung tâm thiền và trực tiếp hướng dẫn các Phật tử muốn xuất gia không? Hiện nay cũng có nhiều người muốn xuất gia và được học trực tiếp với Thầy. Xin cảm ơn Thầy.
Tôi rất ước mong, nhưng mà tôi là một người tị nạn nghèo nàn. Tôi không có lấy nguyệt liễm của mọi người. Tôi làm gì có tiền mà mở trung tâm. Quý vị mở trung tâm tôi tới tôi giúp thì được. Tôi người không nhà, không cửa, tới bây giờ cũng không răng nữa, không có làm được cái gì. Chỉ đi tới vui với quý vị mà thôi. Một chiếc vui chơi rồi thăng tiến, chứ không có gì quan trọng.
Kính thưa ông Tám, hỏi, bất cứ lúc nào thấy phóng ra một điểm thật sáng bằng hột cát, xẹt qua lại không kiểm soát được, đó là gì? Làm sao kiểm soát được?
Vì cái đó là cái mô ni châu nó chưa thành tựu ngay trung tâm chân mạng. Nếu mà nó thành tựu trung tâm chân mạng thì nó đi ra cũng như một cái quả trưng vịt trước ra. Vì cái công mình chưa đạt được, phải làm nhiều hơn, phải thanh tịnh nhiều hơn, phải tham thiền nhiều hơn. Trong đêm rảnh để làm gì? Trong đêm rảnh là đêm của chúng ta. Chúng ta phải tham thiền tự thức, mà trở lại cái chân giác, mới thấy vũ trụ là ta, ta là vũ trụ, còn gì mà e lệ không hành.
Kính thưa ông Tám, hỏi, theo sự sáng suốt của ông Tám, thì có chiến tranh giữa Iraq và Hoa Kỳ hay không?
Chuyện đó là những vị tiên cơ, nhưng ông tổng thống nắm khí giới, nói về đạo á, thì tôi nói không có chiến tranh. Dù cho có nổ cái đùng nữa, hai bên nó cũng ai chết mà kêu tôi nói chiến tranh, cái đó là vô lý, tôi nói không có chiến tranh. Mà nói về dân tộc mà tính á, người Mỹ không muốn đánh giặc ở Iraq, không có lý do gì đánh giặc ở Iraq, mà người miền Iraq không có lý do gì mà đánh người Mỹ. Iraq muốn cứu dân, họ tu về Muslim, họ theo Allah, họ cũng muốn cứu dân, mà họ đem chất nổ để đốt xí họ, họ đâu có muốn, không có một người nào muốn, chỉ một số mưu đồ tranh trị, vỏn vẹn la lô vậy thôi. Chắc người dân Muslim không có muốn chiến tranh, mà người dân Mỹ còn không muốn chiến tranh. Theo tâm đạo thấy thì không bao giờ có chiến tranh. Thì mọi người chúng ta cũng mong rằng Mỹ không có lâm trận tại Iraq, mà Iraq không có lâm trận với Mỹ. Để làm gì? Rốt cuộc rồi phải tái chiến tiếp một cách cực khổ như Việt Nam đã hình ảnh. Việt Nam là một hình ảnh sống động để cứu độ nhân loại ở thế gian. Tránh sự lầm than giết chóc mà trở về với thực chất tu học để tiến hóa, nhân loại mới có hòa bình, tương lai mới có xứ này qua xứ kia không cần passport. Lần lần đây nó đi sẽ xích gần với nhau. Âu Châu thì thành một khối, đây rồi Mỹ lập lần một khối, đi không cần visa nữa. Đi đâu là đi, vì mọi người đã biết ý thức tu học
thấy cái nơi trú ngụ kính yêu của chúng ta hòa đồng với tam giới, tại sao chúng ta không sống để loạn lạc nơi xứ người để làm gì? Có nơi trú ngụ là đủ rồi. Cho nên cảnh đời là bãi trường thi, đâu cũng là thi, và đâu chúng ta cũng phải học để tiến, chứ không phải là ngồi không để hưởng được. Cái cảnh đời là bãi trường thi, quý vị ở đây cũng đang dự thi hết. À, chồng, vợ, cha, con đều dự thi hết, chứ không có người nào yên lành đâu. Nói gia phong tốt đẹp nhưng mà tâm thức chưa tiến cũng phải dự thi đi tiến. Dự thi chỗ nào? Cứ làm mẹ mà thằng con nó lấy con vợ Mỹ, nó nói, say hello, thôi. Nó có đứa nó trà, tôi uống bao nhiêu đó, bà già dẫn rồi. Đó. Nhưng mà khi mình hiểu được cái tâm trạng và vị trí và cái môi trường nó học và nó thu nhập và nó xuất phát, thì mình thấy nó cũng vậy đó thôi. Có một tiếng kêu cũng quý rồi, chứ không phải cần chút nước. Uống nước uống nhiều rồi mẹ bệnh thận luôn. Thì nó cũng vui chứ không có gì khổ.
Thầy thì vẫn luôn khuyên chúng con là tu lên hòa, lên hòa với mọi người. Không hiểu tại sao mà hàng ngày đó, với bạn bè, trong cái lý tu thì không có định nhau, thì với họ là, với bà con thân thích, không hiểu tại sao mà con không có định.
Không phải chỉ phải có một thời gian như vậy, mới chỉ đi lui trở lại về thanh tịnh. Nhưng mà chị vẫn nhớ họ.
Không, vẫn nhớ.
Vẫn nhớ, đó là cái từ quan của chị chiếu cho họ rồi. Cái từ quan chiếu cho họ. Rồi một thời nào mà chị có nhiệm vụ, chị lại gặp trực tiếp họ. Và lúc chị nói chuyện, họ lại nghe. Mà khi mà vấn chị là họ lại nhớ. Lúc đó là chị có cái nhiệm vụ làm việc. Nó đúng lực lượng là vậy.
Con không có đàn cho họ hàng thầy, thì con cũng cảm thấy có cái lỗi. Nhưng mà để thay trong tâm tâm á, con không có đàn.
Thì bởi vì họ đi cái hướng xuống mà, tranh chấp. Mà chị đi hướng lên, hai hướng nó khác. Nhưng mà một ngày nào chị đầy đủ lực lượng rồi, chị tới chị nói chuyện với họ. Từ họ xa xuất mà chị đem họ lên, họ mừng lắm. Họ mừng lắm. Chị tôi hồi tôi tu đó, cháu cũng chửi mà, vợ cũng chửi mà, bà con anh em bạn bè viết thơ chửi, chửi nát bấy hết á. Nhưng mà tôi ý chí tôi quyết định là tôi tìm một cái gì chứ, tôi xuống thế gian tôi tìm cái gì chứ, tôi tiếp tục đi chơi nữa tôi không thèm.
Nhưng mà hồi đó thì thầy cũng không có gần gia đình không?
Không, không gần. Ở trong nhà họ không cho, chỉ chờ một cái lệnh đuổi này ra khỏi nhà là tôi đi thôi. Tôi không có phụ người ta, nghe đó đó. Rồi sao họ thương? Họ thương, họ quý lắm. Tự kêu tôi là Phật, chứ tôi đâu có chứng là Phật. Trong gia đình chữ tôi là con quỷ. Mà tôi thì không mà, không vô chùa, không bận áo vàng mà ngồi cứ nhắm mắt đó là, cả ngày cứ nhắm mắt, kéo lỗ mũi, kéo lỗ tai, gõ cái đầu. Tóc đang đẹp đi, hết đi, làm gì vậy?
Có một hôm mà con quên,
mà
con
rất
sợ như thế này. Con đi làm về thường thường, con hay nằm ngủ lại một chút. Con ngủ lại, thế sau khi tự nhiên con mở mắt, con lại nghĩ là buổi sáng. Thế còn khi 8 giờ con chớ thế sao mà ngủ quên cái giờ này chưa đi làm. Thế con gọi vô trong sở, con không gọi điện thoại, con tính là con tìm con ấy, con đau con đi làm, không được con tính lên dối. Thế con gọi vô trong sở, con sau gặp cái bà cứ ở bay ban đêm. Lúc là 12, 11 giờ đêm con gọi cô. Không phải, lúc là 8 giờ sáng. Mà sao cái ca đêm vẫn còn làm? Không phải 8 giờ tối nhỉ? Cái ca đêm ta vừa làm, thì con gọi bà đi.
Chị tưởng là sáng.
Dạ, rồi cái bài viết là bài đêm thế này, bà nói chuyện với con mà con vẫn không nhớ ra là con nói chuyện với nó là bài đêm mà vẫn phải, con cứ tưởng là chứ con trễ làm. Rồi con nói bà, con nói, nhà bà làm ơn xin phép chúng tôi, như là tôi đau tôi đi làm không có được. Rồi khi con gọi điện thoại xuống, tôi lát con mới nhớ sự con làm quá. Đâu có phải mình gọi bài đêm, tức là mình, cái này là trực tối mà đâu có phải là sáng. Rồi con sợ quá, thầy con bảo, hay là cái tinh thần con có làm sao mà con không quên. Cái này cho con đi làm lại, con vô con thấy cái tờ giấy của bà rất là ba bên trong. Con cái của con quên sợ như vậy đó thầy.
Nó phải vậy đó. Bởi vì tại sao chị biết không?
Yeah.
Tánh chi nó. Căn bản là tánh chi nó. Mà chị không quên á, chị không có giải quyết được cái quả càng. Cái gan á, giải cái quả trong cái răng. Nhờ cái quên đó, thì lên một tầng nữa, chị nhớ dữ lắm.
Con sợ.
À, sau này chị làm cái gì á, chị biết giấy rằng là, đừng lấy cái ốc nha. Mấy giờ đi làm cái gì, mấy giờ đi làm gì, biết giấy, bắt cái viên nó biết không.
Con sợ quá, con gọi điện thoại lên một cái chú đó, con sợ mà nào con sợ chú. Không biết con sao, tôi có
tẩu quả nhà ma, tôi mê. Không có đâu, tẩu quả nhà ma, cặp mặt đâu có được vậy. Tẩu quả nhà ma là cặp mắt nó đỏ ào. Cái này là chỉ nhờ chỉ làm cái pháp luân. Thành ra nó đổi từ từng này tới từng kia. Ba giới mà, rồi ba giới quy một á, nó mới nhớ dài. Còn đây nó mới có linh kinh này.
Thành
ra nó bị quên. Còn qua hết cái nại đó rồi hết rồi. Cái đó là do sự cố gắng tu của chị đó. Rồi bây giờ chị làm gì á, chị viết giấy thôi. Như tôi có một thời gian, không bao giờ tôi để ốc nhớ. Tôi viết giấy thôi. Mà tới bây giờ cũng vậy, nếu cái gì mà công chuyện nhiều thì tôi cũng viết giấy. Mấy giờ làm gì, mấy giờ làm gì. Coi cái đó để cái viết làm. Cái hộp phải rảnh ràng là tôi. Vì mình còn phải sắp đạo phong tu. Mình muốn tu những đó như Thích Ca này mình làm nổi. Bây giờ ông con vẫn nuôi vợ ông mà. Mình đây phải kiếm tiền nuôi vợ là khác.
Chị sắp đặt,
ha? Ừ. Sắp đặt đó, chị sắp đặt bằng cái cu sổ nhỏ thôi. Một việc gì phải mơ 8 giờ làm gì, 9 giờ làm gì, chị làm đúng vậy thôi. Vì cái nắm tánh, mà nó dễ rồi nó giải tỏa được cái nắm tánh.
Hồi trước thì con có nắm thì thầy như
thế, năm
nay con hết.
Thì nó giải tỏa từ từng một, cái nắm đó, nếu mà chị không tiếp tục giải tỏa, nó sẽ dồn trở lại còn nắm gấp mấy lần. Nó giải tỏa từ từng một á. Thế khi mà nắm một cái á, ở trong này nó cuộn lên một cái thì khối thần kinh này, bộ óc này, bao tử này, tay chân này, chịu chuyển động xa suốt mắt quân bình hết. Thế cái nắm tánh nó hại ghê lắm. Nắm tánh mà liên tục như vậy mà không chịu lo tu sửa và tháo gỡ thì nó máu huyết nó chảy không có điều hòa, nó thành cái bệnh cả xe. Dễ bị cản xe chết rồi. Do cái nắm tóc.
Chờ mình thức tâm. Mình vinh hạnh làm được con người nghĩ tới tiên Phật. Mình thấy con người có thể biến thành tiên Phật có chứng minh đàng hoàng. Mà tại sao kiếp này mình còn không tu, mình còn chảnh chệ, mình còn đòi hơn thua, còn chung đầu vô trong đống tiền bạc rồi tạo kẹt cho chính mình. Thôi chứ tôi tu rồi tôi chết đói rồi làm sao? Không tôi chết đói đâu. Bởi dù tôi không có tiền nữa, mà tôi có sự sống của xung quanh của tôi ăn cũng không hết. Thì đi đâu dòm ngay Việt Nam có bằng chứng đó. Bán ra cái ly cuối cùng mà cũng vẫn còn sống ở Việt Nam. Vì ta lấy hết, ta lột quần lột áo hết, nó cũng còn sống. Phải không trời nuôi? Mà những cái cơ hội mình có, mình là người kêu bằng ở xứ ăn nói khác hơn Nhật mà mình tới đây mình cũng sống được này. Bằng đầu lo đủ thứ hết rồi việc này rồi nó chuyển tới việc kia chuyển miệng nọ rồi có công ăn việc làm. Tại sao mình phải lo? Mình lo là lo quá trớn, mình lo quá trớn rồi trở nên tham lam hư hao rồi tự hủy hoại tâm thức của mình, tự hành hạ lấy mình, gieo cái tâm bệnh nan y. Cứ nói tôi khổ. Đâu có tùy duyên đi làm thôi. Làm một cách happy, một cách vui. Không làm, tôi vui. Tôi vui, không, tôi vui là tôi hiểu cái việc tôi làm. Bây giờ tôi tới đó, người ta nói chuyện chơi. Sao mà chị quá sung sướng ở nhà, không làm mà đi chỉ cho khổ. Tôi phải để cho lục căn lục trần, tôi phải hành hạ chúng nó, cho nó biết cái khổ để nó tiến qua. Còn cái phần hồn tôi biết rồi. Hồn tôi đang làm vua trong cái thể xác. Nhưng mà tuổi này nó còn ngu, tôi bắt nó đi làm. Nó làm cho nó khôn lên đi, nó làm để nó học nhịn nhục. Chỉ cúi đầu lấy đồng lương người ta chỉ phải nhịn chứ. Sao? Còn chỉ sai người ta hoài chứ đâu có nhịn. Tự ái càng ngày càng cao. Chỉ cứ chập tức người ta thôi. Sao? Mà chỉ biết hạ mình là chỉ mới hòa với thiên hạ. Chỉ mới thấy cái tu là quan trọng. Tu từ mọi hành động một. Phải sửa đổi bên trong. Mới có cơ hội thức tâm. Thức tâm mới trở về lại cái vốn không. Cái vốn chỉ là con số không. Hồi chị ra đời chị đâu có nghĩ tình tứ gì mà bây giờ tùm lum hết, gian thương rồi đủ thứ hết. Tại sao? Sao? Thì chỉ có thắng dễ là thắng một mớ động ở trong tâm thôi. Ôi mớ rác trong tâm thôi. Thì bây giờ mình biết cái đó nó gây bệnh, mình bỏ nó đi. Mình bỏ cái nghiệp tâm thì tự nhiên nó đi trở về gì? Sáng suốt và thanh tịnh. Nó đổi tướng. Chị thấy chị thích thương yêu, tha thứ người này người nọ. Cái mặt chị nó từ bi liền.
Tôi ghét của mẹ, tôi ghét cay, ghét đắng.
Cái mặt mình nó xấu trước. Phải không? Cái mặt mình nó xấu trước chứ không phải con mẹ bị ghét sau. Mẹ bị ghét nó đâu có biết. Phải không? Để mình làm nghe. Một mặt là mình đi đánh phân tha son, mặt thì mình tạo cho mình xấu thêm. Tại sao mình ngu muội như vậy? Không thể. Sáng suốt đi. Tôi trở về với căn bản. Siêu nhiên. Cấu trúc bởi siêu nhiên mà có nhiều kiếp, nhiều năm, nhiều tháng mới có cái thể xác này. Trong mà ở đây tụi nó khoa học tiến bộ lắm, nó in ra chị được không? Chứ phải lấy dấu tay của bạn cơ mà. Phải không? À, đâu có in gì được. Thì cái tự nhiên chị thấy là chị con ông trời chứ, chị còn có cái chỗ ở chứ, chị có nhà, có cửa, có cha, có mẹ trên trời chứ, chị đâu có phải bơ vơ thế gian đâu. Chị đâu có bơ vơ. Có cha, có mẹ mà. Có nơi trú ẩn mà. Thấy không? Rồi bây giờ chị thấy, cái nơi trú ẩn tôi ở đâu? Mà một ngày tôi lo, đứa này tới đứa kia tới nọ, tôi khổ tâm. Để tôi nghe lời ông Tám tha thứ đi. Tôi mơ chồng tôi nói vậy, tôi không tha thứ thì người ta chửi tôi cũng tìm cách tôi tha thứ, thật sự tha thứ, tôi không có nhớ việc đó nữa. Thấy cái tâm tôi nói, tôi có chỗ trú ẩn, tôi sẽ có chỗ thanh bình, tôi có chỗ hòa đồng, tôi có chỗ mở trí mà tôi không trở về thì tôi bị kẹt. Tôi tha thứ rồi tôi mới học từ bi, rồi tôi mới thực hiện từ bi. Mà cái đó chỉ có không có rồi đấy chứ, tha thứ có rồi. Nếu không tha thứ để mấy nhỏ bóp cổ chết thôi. Không? Có tha thứ mà tha thứ không hiểu. Không hiểu giá trị của tha thứ. Rồi học từ bi là học cái thương con. Là học cái tình từ bi của Đức Mẹ thương chúng sanh. Của Quan Âm thương người hiền. Thấy không? À, của đấng từ bi đã cảm động thương nhân loại. Mình thương chứ, thương chồng đến con không thương. Mà thương cũng biết á. Cái đó nó có. Cái chỗ đó là chưa có hoàn tập. Thương thật là thương. Yêu thật là yêu. Thì chị thấy nó thương xương hóa thiên đàng tại thế. Có ai quý bằng chồng tôi không? Người chịu gìn nhục nhất. Người biết thương yêu nhất. Người biết phục vụ tôi nhiều nhất. Tôi quý chồng tôi. Tôi quý con tôi. Tôi quý hoàn cảnh tôi. Tôi mới thấy hoàn cảnh là ân sư. Nhờ cái hoàn cảnh này cho nên tôi sống đây.
Biết bao nhiêu câu hỏi trong 24 trên 24, có người không cần nghe. Nghe tiếng nói của bên ngoài mà không nghe tiếng nói của nội tâm. Thành bỏ mình và kỳ thị mình. Cái trần gian này không có ai kỳ thị mình. Chính mình là người kỳ thị mình. Vương bồi tự ái rồi kỳ thị mình. Mình dám bỏ tự ái rồi thì hòa đồng. Sung sướng vô cùng, hạnh phúc trong tâm. Trong tâm ta đầy quân bình, hạnh phúc, chúng ta mới biết thương như mọi người, hòa với mọi người. Ngày hôm nay các bạn đến đây trong chỗ eo hẹp. Tôi bận đột tay, tôi ngồi dưới đất. Tại sao như vậy? Tại sao tôi tới đây tôi cảm thấy yên? Vì tôi ôm cái thích của tôi trở về với sự chân giác. Tôi ở nơi lớn rộng hơn cái thể xác này. Thể xác này là nơi trú ngụ tạm bợ thôi. Nói mấy chục năm cho trong giây phút là ra đi. Cho nên ôm gọn, trọn thức. Thì nơi nào chúng ta cũng ngửi được. Nơi nào chúng ta cảm thấy cũng là chân lý. Nhảy đầm đổng ngoài đường cũng là chân lý, mà ngồi thiền gấp cũng là chân lý. Lúc đó chúng ta mới thấy cái thức quả động. Vì giới hạn trong cái cơ năng thể xác rồi. Có bay cho cách mấy rồi cũng phải ngồi lại. Vì ông ngồi lại tại sao ông thì được nhẹ nhàng? Vì ông biết là trước sau tôi cũng phải ngồi lại. Cho nên tôi khuyến khích mọi người phải sử dụng quyền năng tối hậu tha thứ và thương yêu. Phải ngồi lại với nhau, trước sau cũng phải ngồi lại. Ba cõi cũng phải ngồi lại hết. Tu cho thành Phật cũng ngồi một chỗ mà xuống địa ngục cũng bị đóng đinh một nơi. Phải hiểu điều này. Ở thế gian cũng trôi buộc với hoàn cảnh. Lưu quê hết rồi đóng đinh hết. Khi chúng ta hiểu được rồi, chúng ta không còn chấp nữa. Ai cũng có hoàn cảnh. Ai cũng phải bị trôi buộc. Mà trôi buộc ra đâu có. Chính ta là người trôi buộc ta. Mà cứ đổ thừa người khác. Tại tôi nghe theo ông Tám tôi mới mắc ngồi thiền. Chứ không phải tại tôi thiền. Không chịu. Ông Tám không phải tôi thiền. Tại sao tôi phải thiền? Vì tôi mong muốn trở về với tôi. Chứ không phải tôi là người đi theo ông Tám. Vô lý. Tôi mong trở về với chính tôi. Tôi mong trở về với sự quân bình sẵn có của chính tôi. Tôi có nơi ẩn trú vô cùng. Ông Tám là dây lát với tôi mà thôi. Rồi còn tôi là tôi. Tôi phải trở về với sự thanh. Cho nên tôi bắt buộc tôi ngồi để tôi quy nguyên tự thức. Tôi cai quản ba giới thượng trung hạ. Nhưng mà tôi chưa làm chủ được. Bị lộn xộn không làm chủ được. Mà tôi sắp lại trật tự thì tự nhiên tôi nói đâu nó nghe đâu. Tôi hạ lệnh là toàn thân phải nghe. Cho nên người tu có điển rồi. Khi cái tay ta đau. Tập trung tất cả những luồng điển của càn khôn vũ trụ. Hướng về chỗ đâu. Thì một chặt nó giảm. Hỏi tại sao con người bị đi làm cách mạng, bị khảo, bị đánh, bị đập mà nó không khai. Nhất định chết không khai vì nó tập trung vô chánh nghĩa. Đường đi tôi không phải trong đau. Đường đi tôi trong hạnh phúc của nhân loại. Đường đi tôi là vô cùng bất diệt. Tôi giết cũng vậy đó. Có, thế gian có những người đó không? Người tu cũng vậy. Tới giờ phút ma quỷ phá. Ngay trong gia can, động loạn, kẻ kích bác, người chấm đi. Là cơ hội cho chúng ta sử dụng quyền năng dũng khí của chính mình. Tại sao phải sợ sợ? Ngồi yên đi, mục đích đã có chưa? Hỏi câu hỏi mục đích đã có chưa? Mục đích tôi để làm gì? Giải thoát. Giải thoát còn sợ ma quỷ rồi thì giải thoát đi đâu? Hỏi ta là ma quỷ, ta mới cầu nguyện được giải thoát. Vậy chứ ma quỷ muốn giải thoát không? Nếu chúng ta giải thoát được, chúng ta cứu được ma quỷ không? Chắc chắn là cứu được. Đường đi của chúng ta là đường đi của ma quỷ. Mà đường đi của ma quỷ là đường đi của chúng ta. Nếu chúng ta kỳ thị ta, bỏ ta là ma quỷ. Thế rõ chưa? Mà dũng khí, mạnh mẽ, hùng khí đầy đủ, dám dấn thân để tiến, thì ma quỷ phải chinh phục. Và đi theo được của chúng ta, trắng ra trắng, đen ra đen rất rõ ràng. Không có nên tu u ơ nữa. Các bạn đi chỗ trong một cái thế hệ văn minh rồi. Lấy mấy tấm giấy bay qua tới Hồng Kông chứ, có mấy tấm giấy. Tại sao các bạn không thấy là cái dũng khí của các bạn có thể lên thiên đàng miễn phí? Bây giờ mình cần giấy chứ, còn cái kia mình miễn phí. Chỗ của mình. Con người khối óc có thấy yếu xô cái ngã mà bắt ông voi gì cỡ chứ. Thấy không? Ý chí con người có mà. Mạnh vô cùng. Hằng ngày đâu có học tới tiến sĩ mà điều khiển con trâu còn được mà. Nếu mình học tới tiến sĩ mà mình còn yếu hơn người ta đâu có được. Không, mình phải dũng mạnh hơn. Mình phải tìm tàng khả năng sẵn có của chính mình. Cái gì là sức mạnh? Niệm là sức mạnh, từ bi là sức mạnh. Biết chứ, mình học mình biết. Vậy mình tìm cái nhịn nhục mình ở đâu? Giờ đâu mới có được anh nhịn nhục? Do những sự kích động mình có nhịn nhục.
càng nhiều kích động mình càng khoái. Học bài vở càng khó thì càng thi đấu cao. Đời đạo thông thu rõ rệt. Có thiếu cái gì đó. Các bạn mới chỉ cho ông Tám tu cao, tu không được. Chứ ông Tám là cái gì? Cũng tay chân mũi họng như mình mà ông có chí là ông tìm ra cái thực chất của chính ông. Và ông cố gắng ông đi. Ông bất chấp cái đà khuyên rủ. Thì chúng ta còn mê lầm trong cái đời nữa. Chứ ta ra có cái đèn rọi đường rồi ta đi. Mà đâu có phải mình ông Tám đâu. Ông Thích Ca đã làm. Chư Phật chư Tiên đã làm. Những anh hùng cách mạng cũng đã làm. Ta dấn thân ra súng đạn mà ta không sợ chết. Vì ta chỉ theo chân nghĩa mà thôi. Thì chúng ta tu cũng vậy. Chúng ta theo một con đường sáng lạng vô cùng của phần hồn là giải thoát. Chúng ta không còn sợ ma quỷ. Không còn sợ tướng số. Mà nếu còn sợ tướng số là bị phỉnh phờ. Nên cái mặt chị sẽ thất bại tình. Sợ rồi. Tình là cái gì? Mặt chị suốt đời kiếm được tiền. Tiền là cái gì? Mình phải hỏi lại. Do một số người nhìn nhận. Thấy không? Tình là sự nhịn nhục của mọi người mới có cái tình. Chứ cô có nhìn cái cậu đó, cậu đó có nhìn cô đó mắc cỡ, nhịn nhục ngồi chặt, ông thưa. Mà cô đó mà chửi thì ông bảo đi. Tao? À nhịn nhục. Của mình tu cũng vậy, chứ Thiên, chứ Phật, chứ có mình. Khi mình đồng hành trong ý chí nhịn nhục của Ngài thì tương nhiên là mình có bạn rồi. Ngài sẽ đổ chúng ta, giúp chúng ta. Chứ đâu có cầu nguyện lên Thầy, Ngài đổ cho con. Ngài đâu có đổ được. Thấy không? Cái thứ người ta ráp đâu nó vào đấy, mà cái thứ lộn xộn mà Ngài đâu có đổ được. Thì ráng quân bình như Ngài, rồi đồng liên như Ngài thì Ngài mới dẫn được. Cho nên chúng ta tu thiền là được độ, chứ không phải cầu xin mà được độ. Cầu xin ngược lại, bây giờ tôi cầu xin, may là tôi trúng số nên tôi nhờ ông Phật tôi trúng số. Thế là mình lợi dụng ông Phật. Mình trúng 1 triệu đồng một ngày mua có mấy cái bom, cúng Phật. Nhờ ổng mà tôi mới trúng 1 triệu, mà cho ổng có mấy cái bom. Thế là mình khôn ông Phật, mình nhờ cái gì? Mình gạt mình suốt kiếp, mà không hay. Cho nên phải biết ông Phật, tin ông Phật, phải hành như ông Phật, ta là Phật. Phật là thanh tịnh, Phật là vô danh, Phật là vô hình, vô tướng. Ở thế gian mê chấp họ mới nâng cái hình đẹp để coi như thôi. Chứ nguyên điển nó là tròn, chân lý. Không dư, không chịu. Tự căn sâm, tiến hóa vô cùng. Thì mọi người đều có cái đó không? Muốn thấy cái đó thì thấy làm sao? Lúc mà đói bụng, chứ cha đêm nay đói bụng chắc chết. Nhưng mà không ai giúp mình hết. Nằm thét rồi, nó ngủ quên, nó cũng hết. Sát qua hôm, chuyện đói bụng mình thấy tưởng chết mà mình nó cũng còn nguyên. Rồi thế nhịn đói nó khỏe, thét rồi tôi uống nước tôi nhịn đói, cho nên có cái đạo uống nước nhịn đói. Cũng là đạo. Nhưng mà kỹ thuật nước là dưỡng sinh, không có chết. Giờ các bạn giận vợ giận con nữa, thôi tôi tu cha nó rồi tôi uống nước tôi ăn con không có chết. Nước là dưỡng sinh. Vậy mà người ta cũng làm thành cái đạo đó. Thấy không? Nhưng mà cái ý chí là cái chẳng. Cho nên ta trung bằng trí, bằng ý, chứ không phải bằng thể xác, không phải bằng bề ngoài. Chỉ tôi phải cương quyết như vậy, đường tôi đã vạch định là nhất định là tôi phải đi tới. Không bao giờ thúc lùi bất cứ những trở ngại nào. Người quyền năng tha thứ và thương yêu, tôi phải giữ. Thanh tịnh là vốn của tôi. Các bạn nếu các bạn không thanh tịnh chứ. Chết rồi nằm em rưu dưới hồ mà lấy đặt bè nó cũng không có cãi. Vốn thanh tịnh từ lâu. Mà không chịu trở về với vốn thanh tịnh. Ham sống sợ chết tự uy hiếp kỳ thị mình. Đổ lỗi cho người khác. Rằng là suốt cả một đời học cái gì? Học thị phi.
ngồi lại nói chuyện ông A, ông B không, cái chuyện mình không bao giờ nói. Phải lường gạt, còn lường gạt thêm, tối tâm còn tối tâm thêm không? Còn đây ta có lưỡi răng kẻ răng, đóng cửa thế gian, bịt con mắt. Đóng cửa thế gian, mở được cửa nội tâm là mở một cửa thiên đàng. Bớt nói chuyện thì mất thị phi. Khi xúc ngôn là thanh điển vui hòa, không có gì đem lại sự thắc mắc cho mọi người. Ai thực hành mới được. Chứ đừng nói tôi vô cái đạo đó tôi được này được kia. Tôi không hành cũng như ra bỏ. Tôi hành tôi mới có kết quả. Tôi có dũng khí tôi tu, tôi mới đạt được. Cái cơ năng sẵn có của tôi là cư trần bất nhiễm trần, tức là qua sen nhân Phật. Chứ con Phật ông tiên nào mà xuống đây mày làm tiền đem tao đi. Không có, chứ tu. Tu là dân trời dân Phật. Ông trời ông Phật không xuống mà nói đòi mày bao nhiêu đô la mới chỉ mày tu, không có gì đó. Con ráng tu đi. Là dân qua cho Phật. Phải hiểu chỗ này. Đừng có hiểu lầm mà đi ngược đường rồi đâm ra tham, cộng thêm cái tham nữa. Tự tạo sự lụng bại trong tâm và cuộc tiến. Cho nên các bạn tu vô vi không nhiều thì ít, mỗi ngày mỗi gọt rửa, mỗi tháo gỡ sự trần trực của chính mình. Để thấy giá trị của sự thanh cao đang ẩn tàng trong tâm thức. Nếu không có thanh cao thì không có nhãn quan mà để dồn nhỏ ngó. Ở bên trong. Và đừng làm nó lu mờ quá rồi mang tội mà chính mình là người giết mình. Chính mình là người giam mình tại địa ngục mà không hay. Bây giờ nhiều gia đình ở thế gian, các bạn thấy. Người nào khó tánh đối với gia đình, đối với các con, đối với chồng, thấy nó ở tù đó nè. Mà người nào cởi mở, thấy nó khỏe quá, qua nở, vui hòa cả gia cả. Mà nó khó tánh chừng nào thì nó tự ở tù, giam hãm nó. Cành nhặt thị phi đủ chuyện hết, tạo quả cho gia trang, chồng không yên, con cũng không ổn. Có chết xã hội này có, chảy đầy. Ra tới đây là tới thiên đàng sung sướng rồi, mà còn sanh đủ chuyện sao đó. Hơn thua kẻ này người kia. Có cơ hội tu, không chịu tu. Để sau này nếu tôi có cơ hội thì tôi sẽ tu, chứ chừng nào mới có cơ hội nữa. Hết. Ở đây ăn có, mặc có, ở có, không thiếu. Có tu. Tu để trở về cái cõi bên kia và mất cho mọi người đồng về và không bị tiêu diệt nữa. Đó là một người xứng đáng đại cách mạng, đại trí, tiêu phạm. Thì nhiều người dùng lý thuyết không hành thì không thấy, bật nghe rõ lời nói của tôi. Người có hành sẽ nghe rõ lời nói tôi. Thấy mạo diện thay đổi, pháp tướng khai mở, tâm thức được an nhiên tự tại. Cho nên vô vi không đòi hỏi nhiều người nghe, nhưng mà cần nhiều người hành và cần nhiều người tiến về làm tiên Phật, chứ không cần người làm ma quỷ. Cho nên phải hành. Tất cả thiên đường cũng vậy, học đạo và tu đạo tự mình hành. Chứ không phải cái thiên đường đi chạy người ta tu. Mình hành rồi mình ảnh hưởng, nói cho họ như vậy. Họ có cái văn minh hơn, họ giúp đỡ mình cải thiện. Thành ra cái mức tiến không bao giờ bị ngược. Cho nên người tu vô vi luôn luôn hợp thờ văn minh. Đã biết hít thở nguyên khí của hiện tại. Tới Montreal là tôi hòa với thành thiên của Montreal, tôi làm pháp luân thường chuyển ở Montreal. Và tôi soi hồn, tôi bỏ cái tánh nóng trong nội tâm tôi ra. Tôi thu sự thanh nhẹ đương hành của trời đất. Lúc nào cũng học thở và con người nó lúc nào cũng tươi. Còn người không hành thì nói chuyện léo léo mà không có được gì hết, nghe biết rồi. Hôm nay vui, Toronto cũng xuống, bên Mỹ cũng qua, bên Tây cũng xa. Thỏ thể đôi lời trong tâm, rồi tôi cũng nói hết rồi. Vậy giờ muốn nói gì nữa cứ hỏi tiếp đi.